là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công của Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025 và cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền.
Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2022 của huyện Yên Bình đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ.
Nông dân Yên Bái đổi mới tư duy trong sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.
Tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên khiến một người tử vong. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163-855-635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng để quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận mới ban hành của Trung ương, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025 và cho ý kiến vào một số nội dung theo thẩm quyền. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, song với phương châm hành động, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, cùng với sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả nổi bật. 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu có bước tăng trưởng cao như tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, cao nhất trong 5 năm gần đây. Nông nghiệp nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 5,44%, tăng gấp 2 lần bình quân chung cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,06%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,63% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 147 triệu đô la, tăng 49% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng, toàn tỉnh đã đón trên 805.000 lượt khách, tăng 59,6% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 524,3 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 76,6% dự toán trung ương giao, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư trọng tâm trọng điểm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 1.800 tỷ đồng, cao hơn bình quân chung cả nước. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2022, các địa phương, cơ quan đơn vị đã không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt khó, triển khai đồng bộ linh hoạt các nhóm nhiệm vụ giải pháp. Đến nay, nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, một số chỉ tiêu khó đã được các đơn vị triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 mở rộng, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện 11 nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Qua kiểm tra tại cơ sở cho thấy 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc triển khai quán triệt các nghị quyết của tỉnh ủy với tỷ lệ cán bộ đảng viên, đoàn viên và nhân dân được học tập đạt trên 95%. Các ngành, các cấp, các địa phương đã cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các chương trình kế hoạch đề án, chính sách tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ với nhiều chỉ tiêu phấn đấu cao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng cho thấy một số đơn vị vẫn còn chậm ban hành các kế hoạch, chương trình hành động triển khai nghị quyết của tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày tóm tắt kế hoạch phổ biến quán triệt, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Tiếp tục chương trình làm việc, chiều cùng ngày, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 mở rộng đã chia tổ thảo luận, cho ý kiến về các lĩnh vực. Các đại biểu cho rằng tình hình thời tiết diễn biến bất thường gây khó khăn thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, giá cả các mặt hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng tới đời sống nhân dân và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất tại các địa phương gặp nhiều khó khăn do giá bán đấu giá đất cao, người dân khó tiếp cận trong khi giá đất đền bù theo quy định còn thấp. Đối với đề án phát triển giao thông nông thôn do hiện nay thực hiện theo cơ chế và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ xi măng, còn các loại vật liệu thông thường như cát, sỏi tự khai thác tại địa phương thì không đảm bảo tiêu chuẩn. Do đó đề nghị tỉnh có cơ chế thanh quyết toán trong việc đóng góp của người dân khi thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn. Một số đại biểu cho rằng việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị đạt thấp do hiện chỉ có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chè xanh, dây chuyền sản xuất chè đen không được hỗ trợ, cần có sự điều chỉnh về chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngày mai, hội nghị tiếp tục làm việc. Những thông tin về hội nghị sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự trưa mai.
Thưa quý vị và các bạn, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Yên Bình 6 tháng qua đạt trên 2.550 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa của toàn huyện đạt 45 triệu đô la, tăng trên 55% so với cùng kỳ. Các sản phẩm thế mạnh xuất khẩu của huyện như xi măng, bột canxi carbonat, vật liệu xây dựng, sản phẩm từ gỗ rừng trồng, may mặc, ván ép, sản phẩm chế biến măng tre Bát Độ. Huyện Yên Bình đã triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp như tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư khảo sát tiềm năng của địa phương như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp của Công ty Cổ phần Thực nghiệp Kiến Phát, dự án nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch và tài trợ lập đồ án quy hoạch quần thể đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Thác Bà, dự án đầu tư khu đô thị tại thị trấn Yên Bình của tập đoàn Hải Phát, dự án của công ty Mark Mogherini.
Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu có 4 xã về đích nông thôn mới là Châu Quế Thượng, Phong Dụ Hạ, Đại Sơn, Xuân Tầm. 2 xã về đích nông thôn mới nâng cao là Yên Hợp và An Thịnh và xây dựng xã Đông Quương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện các địa phương đã tập trung tuyên truyền huy động mọi nguồn lực để hoàn thành chương trình theo đúng lộ trình đã đề ra. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Văn Yên đã giao nhiệm vụ cho các ngành thành viên ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện trực tiếp hỗ trợ cùng các xã xây dựng các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện từng tiêu chí, nhất là các tiêu chí khó. Đồng thời, huyện Văn Yên tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của 19 thôn ở các xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 10 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, vẫn trên cùng một diện tích nhưng những năm trước người dân chỉ thu được vài triệu từ sản xuất nông nghiệp. Nhưng giờ đây với cách làm mới và áp dụng khoa học kỹ thuật, diện tích này đã cho thu nhập gấp 2-3 lần so với trước. Vậy nông dân Yên Bái đã áp dụng các biện pháp gì để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Anh Hoàng Văn Thưởng, thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A, huyện Văn Yên vừa dựng gần 20 giàn rau thủy canh, mỗi giàn có 10 ống để trồng rau, nhưng lợi nhuận thu về từ 20-25 triệu đồng một tháng. Với phương pháp này, anh Thưởng có thể trồng rau quanh năm, rau trái vụ với giá thành cao. Mặt khác, kiểm soát được sâu bệnh nên rau sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt trong quá trình trồng, anh Thưởng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao. Các đơn hàng cũng vì thế mà nhiều hơn. Anh Hoàng Văn Thưởng chia sẻ.
Tại nhà mình đã có 18 giàn rau và thu hoạch thì mỗi ngày thu hoạch từ 60-70 kg rau một ngày. Và rau thì thường mình sản xuất rau trái vụ so với vì trồng vào thức thủy canh có thể trồng trái vụ được. Thì ví dụ là mùa hè thì mình cũng vẫn có thể trồng rau xà lách này. Ví dụ rau cải ngọt thì mình có thể trồng được quanh năm để cung cấp cho trường học và các cơ sở bán rau sạch ở địa bàn.
Để hơn 400 cây ổi cho quả quanh năm, chị Nguyễn Thị Thu Hà, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên luôn chăm sóc và đảm bảo nhu cầu nước tưới cho cây. Để đảm bảo dinh dưỡng cho cây, chị Hà bón các loại phân hữu cơ, duy trì thảm cỏ để giữ ẩm cho gốc. Chị còn lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Dù ban đầu có tốn chi phí nhưng theo chị, cách làm khoa học này về lâu dài không chỉ bảo vệ cây, bảo vệ đất, tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Chị Hà chia sẻ thêm.
Riêng về hệ thống tưới nước tự động này thì ưu điểm là đỡ mất công và thời gian tiết kiệm được thời gian. nhiều hơn, nên là cho năng sẽ tưới được nhiều. Khi tưới chỉ độ khoảng một tiếng là vườn ổi là đã đủ nước, thế nên là quả rất to và năng suất và chất lượng rất ngọt, nên là khách hàng là đa số là toàn đặt. Một số thì đặt trên mạng, nghĩa là họ tự đặt, họ tự tìm đến. Một số thì người ta gọi người đến tận nhà ta mua.
Nhờ đổi mới tư duy trong sản xuất mà trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Với người nhân dân thì cái nhận thức cũng như tư duy người dân thì trong những năm qua cũng đã thay đổi rất là nhiều, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước cũng như địa phương cũng thay đổi rất nhiều. Và cái việc phát triển kinh tế hộ gia đình và phát triển kinh tế gia đình cũng như cá nhân, cái tìm kiếm việc làm thì bà con tư duy thay đổi rất nhiều, không như trước đây thì là bà con nhân dân ỷ lại trông chờ nhà nước. Hiện tại là tự tạo điều kiện cho bản thân và cho mình, cộng với các cái chính sách hỗ trợ nhà nước, trong đó cái tiếp cận các nguồn vốn của ngân hàng chính sách, và tạo điều kiện cho bà con nhân dân là có nguồn vốn, có động lực để phát triển kinh tế và tự thay đổi bản thân mình.
Tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp đã và đang thay đổi trong mỗi người nông dân, mở ra cơ hội mới và đạt được nhiều thành tựu để hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững hơn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo phong trào văn hóa văn nghệ sâu rộng trong thanh thiếu nhi, lần đầu tiên tại thành phố Yên Bái đã có một show diễn thời trang dành riêng cho trẻ em. Chương trình Kid Baby Fashion. Với sự đầu tư tập luyện kỹ lưỡng, các em nhỏ đã tự tin sải bước trên sân khấu với những trang phục ấn tượng. Đây cũng là sân chơi bổ ích trong dịp hè, giúp các em nhỏ thỏa niềm đam mê với nghệ thuật. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với niềm đam mê làm nghề mẫu nhí trình diễn thời trang, 67 bạn nhỏ từ 4 đến 12 tuổi đã xuất sắc vượt qua 300 thí sinh ở vòng sơ khảo, lọt vào vòng trình diễn chương trình Kid Baby Vision. Để tham gia chương trình, các em đã miệt mài tập luyện từ dáng đi cho tới thần thái, biểu cảm. Nhờ đó, trong đêm diễn, các em đã tự tin thể hiện màn trình diễn của mình với những bước đi uyển chuyển trong các trang phục như trang phục áo dài, trang phục cá tính, trang phục công chúa. Dưới đèn sân khấu hiện đại cùng âm thanh ánh sáng sắc nét, các em đã mang đến một đêm diễn thời trang đầy ấn tượng và mãn nhãn trong lòng khán giả. Em Tạ Minh Ngọc, một siêu mẫu nhí từ Hà Nội đến tham dự chương trình, hào hứng cho biết.
Hôm nay là lần đầu tiên em đến Yên Bái và em thấy chương trình hôm nay rất là hoành tráng và quy mô. Đây cũng là lần đầu tiên em được tham dự một chương trình tại Yên Bái và được giao lưu với các bạn ở Yên Bái, và em mong là lần sau sẽ có cơ hội tham gia.
Cùng tham gia vào đêm diễn, em Nguyễn Thảo My ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái rất tự tin trình diễn phần thi của mình. Em vui vẻ nói.
Hôm nay con rất vui khi được làm người mẫu ở cái sân khấu này. Con cảm ơn các cô chú vì đã làm một sân khấu thật to để cho các con biểu diễn.
Chương trình Kid Baby Fashion được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, sinh động, đan xen các tiết mục chương trình nghệ thuật đặc sắc do các ca sĩ, nhóm múa, nhóm nhảy chuyên, không chuyên biểu diễn. Chương trình không chỉ thu hút các em nhỏ tham gia mà còn có đông đảo các bậc phụ huynh trên địa bàn cũng như các địa phương lân cận đến xem cổ vũ. Chị Bùi Kim Tuyết, người dân ở xã Tân Tịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Rất là vui khi hôm nay mình đến đây mình tham gia chương trình. Mong các em có một buổi sân chơi vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Đây là lần đầu tiên một sàn diễn thời trang nghệ thuật hiện đại với âm thanh, ánh sáng và phong cách trình diễn ấn tượng dành cho trẻ em được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố. Sân chơi bổ ích này giúp các em phát huy được năng khiếu bản thân, hoàn thiện các kỹ năng sống để tự tin hướng đến những thành công trong tương lai. Đồng thời, các bạn nhỏ có điều kiện được giao lưu gặp gỡ cũng như thể hiện sự đam mê và năng khiếu của mình. Chương trình Kid Baby Fashion do Thành đoàn Yên Bái, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm và Kid Studio thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc, tạo sân chơi lý tưởng cho các em nhỏ trong mỗi dịp hè. Nói về ý tưởng chương trình, chị Vũ Thu Thảo, đơn vị Kid Studio thành phố Yên Bái cho biết.
Các bé ở Yên Bái rất là nhiều tài năng, nhưng mà để mà điều kiện đi lại nó cũng xa xôi. Phải về những cái thành phố lớn thì các bạn mới được đi mẫu. Nhưng mà tôi muốn tổ chức ra một chương trình tại chính quê hương mình là tỉnh Yên Bái, để cho các bạn có thể là không cần phải đi quá xa, các bạn có thể thể hiện được tài năng của mình. Sau chương trình, tất cả các bạn nhỏ tại thành phố Yên Bái sẽ tự tin hơn, sẽ tỏa sáng hơn, Và tôi chúc tất cả các con có một kỳ nghỉ hè thật là ý nghĩa.
Anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Đây sẽ là một cái sân chơi thường xuyên, được duy trì thường xuyên hàng năm. Trong những cái năm tiếp theo, trong cái điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, và các em sẽ có các cái môi trường, các cái điều kiện để thỏa sức, để thể hiện đam mê của mình hơn nữa. Không chỉ là trình diễn các quan trên sân khấu, mà thành đoàn cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cái đơn vị tài trợ, các cái doanh nghiệp để tổ chức các cái chương trình văn hóa văn nghệ, các giai điệu âm nhạc hay các cái vũ điệu của tuổi trẻ, để các bạn có thể phát huy tối đa những cái tiềm năng, những cái tố chất của mình.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội đang được phục hồi. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn, nhất là đối với các em nhỏ, giúp các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lành mạnh.
6 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng đã xây dựng mới và duy trì hoạt động của 879 mô hình điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì 980 biển báo số điện thoại an ninh, 4.300 móc khóa an ninh, tổ chức hơn 700 buổi tuyên truyền về pháp luật, vận động trên 51.300 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, người dân đã cung cấp 665 nguồn tin, trong đó có 240 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 83 vụ việc, xử lý 78 lượt người vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 13:30 chiều qua, tại km 139+900 cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Tại thời điểm trên, tài xế xe đầu kéo BKS 24H00459 mở cửa xuống kiểm tra xe của mình thì bị xe tải BKS 24H00351 do Trần Văn Toàn sinh năm 1983, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai điều khiển cùng chiều đâm trúng. Nạn nhân lái xe đầu kéo bị cuốn vào gầm xe tải kéo lê khoảng 30m trên đường và tử vong tại chỗ. Ngay sau vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, tối 11 tháng 7 giờ địa phương, Ủy ban 1992, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo Đảng Bảo thủ của Anh, đã công bố quy định về việc tranh cử vị trí lãnh đạo của Đảng và chức vụ Thủ tướng Anh. Vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7 và các ứng cử viên phải giành được ít nhất 30 phiếu bầu của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ để đi tiếp vào vòng trong. Vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7. Theo quy định, các vòng bỏ phiếu sẽ được tổ chức cho tới khi chỉ còn 2 ứng cử viên được các nghị sĩ Đảng Bảo thủ lựa chọn. Sau đó, khoảng 100.000 thành viên của Đảng Bảo thủ sẽ bầu lãnh đạo mới bằng việc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Người chiến thắng trong vòng bỏ phiếu cuối cùng sẽ trở thành lãnh đạo Đảng và Thủ tướng nước Anh và sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9 tới. Cho đến nay, đã có 11 ứng cử viên tuyên bố tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ, trong đó có Ngoại trưởng Lee Chut, Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cùng các nghị sĩ khác. Phát biểu trước báo giới chiều ngày 11 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban 1992, Chủ tịch Ủy ban 1992 của Đảng Bảo thủ, ông Graham Brady cho biết Đảng Bảo thủ ra quy trình mới là nhằm lựa chọn nhanh nhất có thể một lãnh đạo mới trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với rất nhiều thách thức lớn về kinh tế, chính trị.
Cảnh sát Nhật Bản cho rằng nghi phạm Yamagami đã bắt đầu suy tính việc sát hại ông Shinzo Abe từ mùa thu năm 2021. Ban đầu, y định dùng chất nổ nhưng sau đó quyết định dùng súng để không làm người khác bị hại. Động cơ vụ ám sát được cho là để trả thù việc người mẹ đã bị phá sản khi tham gia Giáo hội Thống nhất, một nhóm tôn giáo mà nghi phạm cho là ông Abe đang vận động cho họ. Một ngày trước khi xảy ra vụ ám sát, Yamagami đã thử nghiệm khẩu súng của mình bằng cách bắn vào một cơ sở của Giáo hội Thống nhất ở Nara. Trong khi đó, người dân trên khắp nước Nhật vẫn tiếp tục đề tang và tưởng niệm ông Abe. Lễ tang theo nghi thức gia đình sẽ được tổ chức vào tối 12 tháng 7 tại Tokyo. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới vẫn tiếp tục các hoạt động chia buồn tại Đại sứ quán Nhật Bản ở các nước. Tại Nhật Bản, Văn phòng Nội các cho biết ngày 11 tháng 7, chính phủ đã truy tặng huân chương hoa cúc cao quý nhất cho cố Thủ tướng Abe Shinzo.
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc hợp tác song phương và hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine. Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sắp diễn ra trong tương lai gần, hai nhà lãnh đạo đã cân nhắc một loạt các vấn đề nhằm tăng cường hợp tác kinh tế. Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraine, bao gồm cả trong bối cảnh phối hợp các nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen và xuất khẩu ngũ cốc sang các thị trường thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã quyết định đảm nhận vai trò trung gian giải quyết các vấn đề về nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine. Ankara coi việc tạo hành lang xuất khẩu qua Biển Đen là điều kiện cần thiết.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, dân số toàn cầu đang tăng lên nhưng tốc độ tăng đang chậm lại. Tỷ lệ tăng trưởng dân số toàn cầu vào năm 2020 lần đầu tiên xuống dưới 1% kể từ năm 1950. Sự suy giảm dân số đang tăng nhanh ở các quốc gia có thu nhập cao như Nhật Bản. Báo cáo cũng cho biết một số quốc gia bao gồm cả Đức cần phải dựa vào người nhập cư để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng giảm, Liên Hợp Quốc dự kiến dân số thế giới sẽ vượt mốc 8 tỷ người vào khoảng ngày 15 tháng 11 năm nay.
Ngày 11 tháng 7, Cơ quan Y tế và Dược phẩm của Liên minh châu Âu EU đã khuyến nghị những người trên 60 tuổi và những người dễ bị tổn thương trước dịch bệnh tiêm mũi tăng cường thứ hai của vaccine ngừa COVID-19. Khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 và nhập viện điều trị căn bệnh này đang gia tăng trở lại tại nhiều nước thuộc EU. Hồi tháng 4 vừa qua, các cơ quan y tế EU cũng đã đưa ra khuyến nghị về liều tăng cường thứ hai của vaccine ngừa COVID-19, nhưng cho rằng mũi tiêm này chỉ cần thiết cho những người trên 80 tuổi và những người dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố mới được kỳ vọng sẽ hối thúc các quốc gia tăng tốc chiến dịch tiêm chủng, vốn đã chậm lại và thậm chí gần như dừng lại trong những tháng gần đây. Hiện các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Mỹ như Moderna hay Pfizer cùng đối tác BioNTech của Đức đã và đang thử nghiệm các phiên bản vaccine được hiệu chỉnh nhằm chống lại sự lây nhiễm dòng phụ BA.1 của biến thể Omicron. Các hãng này thừa nhận rằng tuy các loại vaccine hiện hành vẫn tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại BA.1, song hiệu quả thấp hơn so với việc phòng chống hai dòng phụ khác của Omicron là BA.4 và BA.5. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đang xem xét hai loại vaccine được hiệu chỉnh và dự kiến sẽ phê duyệt vaccine đầu tiên vào tháng 9 tới.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 sau chiến thắng vùi dập 6-0 trước đội tuyển nữ Timor-Leste. Phút thứ 10, Huỳnh Như mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Có bàn mở tỷ số, đội tuyển nữ Việt Nam chơi càng tự tin. Nỗ lực tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn thứ hai ở phút 30 do công của Ngân Thị Vạn Sự. 5 phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả penalty. Tuyết Dung bình tĩnh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 42, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có bàn thắng khi Huỳnh Như dứt điểm ở góc hẹp. Sang hiệp 2, xác định chiến thắng đã nắm trong tầm tay, huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa một loạt các trụ cột như Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung ra nghỉ. Ngay cả với lực lượng nhiều kép phụ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thêm hai bàn thắng. Thắng chung cuộc 6-0, đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm có vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Trao đổi với truyền thông trong chuyến du đấu tại Thái Lan chiều 11 tháng 7 giờ Việt Nam, huấn luyện viên Erik ten Hag chính thức xác nhận tương lai của Ronaldo. Huấn luyện viên ten Hag khẳng định cậu ấy không phải để bán, cậu ấy nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Hiện tại Ronaldo không ở cùng đội bóng vì bận giải quyết các vấn đề cá nhân. Chúng tôi đang lên kế hoạch với Ronaldo cho mùa giải mới. Những bình luận của chiến lược gia người Hà Lan đã thêm một lần nữa phản ánh lập trường chính thức của Man United sau khi Quỷ Đỏ khẳng định rằng Ronaldo không phải để bán và vẫn còn hợp đồng trong một năm nữa. Đội chủ sân Old Trafford đã mất đi những ngôi sao như Paul Pogba, Edinson, Cavani và không đủ khả năng để mua cầu thủ thay thế Ronaldo khi mùa giải chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ bắt đầu. Dù vô địch Wimbledon mới đây, nhưng Djokovic vẫn bị trừ 2.000 điểm bởi giải Grand Slam trên mặt sân cỏ không được ATP và WTA tính điểm. Với việc không cho phép các tay vợt người Nga và Belarus tham dự Wimbledon, giải Grand Slam trên mặt sân cỏ đã bị ATP và WTA không công nhận là giải đấu chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc các tay vợt tham dự Wimbledon đều không được cộng điểm hay bảo vệ điểm số họ giành được từ giải đấu năm 2021. Chính vì vậy, dù vô địch Wimbledon năm nay, nhưng Novak Djokovic vẫn bị trừ 2.000 điểm và rơi xuống hạng 7 thế giới. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm tay vợt người Serbia không có tên trong top 6 bảng xếp hạng thế giới. Còn ở bảng xếp hạng WTA dành cho các tay vợt nữ, nhà vô địch nội dung đơn nữ là Rybakina không được cộng điểm và hiện vẫn xếp hạng 23 thế giới. Á quân giải đấu là On Jubua thậm chí còn tụt 3 bậc sau khi cô tiến vào tứ kết giải đấu năm ngoái. Tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer vẫn chưa muốn giải nghệ, nhưng ngày anh trở lại sân đấu vẫn còn là một bí ẩn. Federer vẫn đang tập hồi phục với huấn luyện viên riêng của mình. Tuy nhiên tay vợt người Thụy Sĩ vẫn chưa thể biết chắc chắn thời điểm trở lại sân thi đấu. Và lúc này, Federer mới chỉ xác nhận sẽ tham dự một giải trong năm nay, đó là giải quần vợt Basel mở rộng diễn ra vào tháng 10. Tay vợt từng giành Grand Slam hy vọng có thể bình phục sớm hơn và góp mặt trong thành phần đội tuyển châu Âu dự Davis Cup diễn ra vào cuối tháng 9.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi Bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để Bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Quang Hải đá vào góc, đánh đâu!
Chán thế!
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn cả máy luôn.
Nhiều thế cơ?
Ừ.
Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.